Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Mục Sư trước khi chúng ta đi vào buổi pháp hội tối nay. Bây giờ là tối thứ bảy, thì chúng ta tận dụng nãy giờ chúng ta mất một số thời gian để mà hướng dẫn về quan nghi khắc thực, nhưng mà thầy cũng sẽ giảng bù lại cho quý vị. Mời quý vị cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Mục Sư để cầu sự gia vị của Tam Bảo, để cho thầy lên pháp tòa nói được cái lời chánh kiến và nói được những lời mở mang trí huệ. Vì trong pháp hội mới thầy rất là khó, vì dù như đệ tử theo thầy lâu năm, thầy biết được cái level của nó học tới đâu rồi, thầy sẽ đưa pháp ra. Nhưng mà vì đây nó có Phật tử từ Maryland, Phật tử từ ở bên New Jersey, Phật tử ở Boston, Phật tử từ những cái vùng mà phụ cận ở đây, nó đủ loại chùa. Mỗi một chùa có một cái lối làm pháp và trình độ nó không đúng, căn cơ không đúng. Do đó thầy thông lai phải nhìn cái bài pháp của mình, nó có thể là cái món ăn hợp hay là món ăn này người ta ăn vô người ta không tiêu. Thành ra lần đầu tiên nó rất là khó cho thầy, gì nó đủ loại trình độ. Thì bây giờ cầu sự gia vị của Đức Bổn Sư để thầy có thể đem một cái món ăn tinh thần, đem một cái món ăn là duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ có trí huệ là sự nghiệp của Phật tử chúng ta. Cái gì có đồng ý không? Trí huệ là số một, còn tất cả những cái mà tiền bạc là không phải bằng. Một con người mà có giàu cách mấy đi nữa nhưng mà bị thần kinh rồi, cái người đó trở thành là con số không. Bây giờ chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi mà cho những giới tử và những Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay còn tồn động. Kính xin thượng tọa giải thích các câu sau đây: không, vô tướng và vô nguyện là ba cánh cửa vào thế giới giải thoát, là cái nghĩa gì? Ở đây vị nào biết, quý vị nào phải đọc kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ có một câu, khi mà Đức Phật ngài nói ta mà ra đời vì một cái đại sự nhân duyên là khai thị Phật tri kiến cho chúng sanh, thì trong lúc đó có 5000 ông tỳ kheo bỏ Phật và đứng đi. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói thế này: con là những bậc trưởng lão, con nghe Đức Phật khai thị cho con không, vô tướng, vô tác và vô nguyện, thì con nương theo đó suốt ngày con chỉ nghĩ tới không, vô tướng, vô tác. Còn bây giờ nghe cái kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói phải làm cái Bồ Tát hạnh rồi đi vào trong lục đạo luân hồi ở ba tăng kỳ kiếp giống như Đức Phật Thích Ca để mà độ sanh, để mà thành được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con là cái hàng lớn tuổi, tụi con chán lắm, chúng con chỉ lúc nào là không, vô tướng, vô tác. Thì như vậy tôi thấy rằng cái pháp môn không, vô tướng, vô tác là cánh cửa giải thoát. Mà giải thoát gì? Là họ chỉ giải thoát cho bản thân họ mà thôi. Cái này là bên tiểu thừa quý vị. Tiểu là nhỏ, thừa là xe, chiếc xe nhỏ. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Bây giờ với cái đường đi của thầy, nếu mà thầy dựa vào cái phong này, không là gì? Tức là chư pháp là bất sạch. Trong kinh Pháp Nhã nói gì? Từ hư không trở về hư không. Chúng ta đặt cái đầu tiên là cái vũ trụ quan của Phật giáo và cái thuyết Big Bang của nhà khoa học gia. Toàn thể cái vũ trụ này có phải đầu tiên là từ không có gì quý vị không? Rồi tất cả nó do một cái động lực, nó nổ một cái rất lớn và nó tạo ra tất cả những cái galaxy và từ không trở thành có. Thì đó là nói cho những người có trình độ đại học ở Hoa Kỳ, nhưng mà tôi nói cho những vị lớn tuổi. Cái chùa Bồ Đề này từ đâu mà có? Trước năm 1990 hả? Cái chùa Bồ Đề này được thành lập năm nào? Chín mấy? Trước năm 1994 cái chùa Bồ Đề này nó không có, mà nó là một câu lạc bộ của người Mỹ gốc Africa, đúng không quý vị? Thì như vậy nó đâu mà có? Nó không có chùa Bồ Đề, nó cũng không có chuông, nó không có mỏ, nó không có Phật Bổn Sư. Do cái niệm của một số, khởi niệm của một số Phật tử ở vùng Phi La này muốn có một ngôi già lam để mà chi. Tại vì tôi biết rằng trước khi ngôi chùa Bồ Đề được thành lập thì có một ngôi chùa gọi là Giác Lâm, có không quý vị? Chùa Giác Lâm là chùa có trước cả chùa Bồ Đề. Mà vì lý do chùa Giác Lâm ở xa cái cộng đồng người Việt ở đây, thành ra những cái người mà nằm trong cái ban điều hành của chùa Bồ Đề đều là cụ Phật tử của chùa Giác Lâm. Có đúng vậy không quý vị? Đó là thầy nói rõ. Bây giờ thầy đi nè. Thì sau khi lập ra cái chùa này rồi thì bắt đầu cái hình tướng nó không có là chùa, vì nó là một cái câu lạc bộ của một số người Mỹ gốc Africa, tức là người Mỹ da đen. Và từ đó nó có cái cộng nghiệp là một vị thầy nào đó là thầy Thích Hạnh Mẫn. Ổng mới có cộng nghiệp với những cái vị mà Phật tử tại đây trong nhiều đời, và họ kết tình thầy trò, và họ lập ra ban bệ, và họ lập cái chùa này. Thì như từ đó tất cả Phật tử có thể là tất cả đều không không. Tôi hỏi quý vị, những vị mà đã có gia đình rồi thì quý vị nhìn kỹ coi, quý vị từ đâu mà ra? Quý vị từ không mà có. Mà từ không là chỗ nào? Là từ hư không trở về hư không, tức là Hòa Thượng Tiêu Hóa. Cái chữ hư không này là nói cho là cái diệu tâm, cái Phật tánh của chúng ta, cái chân tâm của chúng ta. Như vậy chân tâm của chúng ta đã có sẵn, mà tại sao chúng ta lại một niệm bất giác? Tôi nói rõ cho quý vị, trong khả năng con người quý vị, ai cũng đều có khả năng học ra bác sĩ, ai cũng đều có khả năng để ăn trộm ăn cướp. Phú quý thì xin lễ nghĩa, bần cùng thì xin đạo tạc. Như vậy chú Tệ Thông mà nãy thầy nói đó, ổng nhiều cái tội felony, thì tại sao mà trước đó ổng lại trở thành một cái người ở tù, vào tù ra khám, để rồi là chú sống theo cái đó là gì? Kêu là ma tánh. Và tại sao mà chú cái Phật tánh thì chú trở lại, khi mà chú đủ nhân duyên một ngày nào đó chú đi ngang qua một cái chùa, đi ngang qua một cái chỗ mà hoài hàng phát hành băng dĩa, chú bóc được một cái dĩa của thầy và díu vào phép chú nghe, và nghe từ đó thì chú giống như là một cái người đang sống từ cái ma tánh mà chú trở về với cái Phật tánh. Như vậy khi chú chạy thông mà chú là ăn cướp ăn trộm, chú là cái người lường gạt một thằng vô đảng, thì cái tướng chú cũng không thay đổi. Mà ngày hôm nay chú thành một sư chú thì chú vẫn không thay đổi. Ngày hôm qua là Dạ So, ngày hôm nay Bồ Tát. Giữa ranh giới mê và ngộ nó không có ranh giới, cái gì đồng ý không thầy? Phải không? Từ chỗ đó, bởi vậy ngài Quyền Giác ngài nói là vô minh tánh tức là Phật tánh. Trong chứng đạo ca quý vị có hiểu câu này không? Vô minh tánh tức là Phật tánh là sao? Bây giờ tôi nói thí dụ, thầy đem cái ông này ra, con pháp danh gì? Tiếng Anh. Phải không? Pháp danh gì con? Chú Pháp. Mà thầy kêu là tiếng Anh là tên tục. Cái ông này bày đặt đi vô đây tu, cái ông này hai ba giờ, thì thầy nói một câu đó, tức là thầy dùng cái thử để mà thử trình độ này. Thì cái ông này nếu mà ổng mà có vô minh chiếm đầu ổng á, thì ổng giận ổng đi, tôi đến đây tôi tu không đợi bị thầy sử dụng lục y đã. Thì ông này đang sống với cái vô minh tánh. Còn ổng nói vậy ổng cười ổng, thầy nói mặc kệ, tôi đã học được phương pháp là không vô tướng vô tánh. Vì cái bản thân này, bản chất tôi cũng là không. Tôi sinh ra đời với tên là Trần Văn Trụi, và tôi mượn sữa của mẹ, tôi mượn áo của cha, tôi mượn chữ của thầy, tôi mượn nhà của nhà băng, mượn xe của ngân hàng, để tôi thành một ông kỹ sư, một ông bác sĩ. Là chúng ta mượn, và tới cái lúc này hạ mà có mượn thì có gì cái gì? Có trả. Mà lúc mượn thì chúng ta cười, mà lúc trả thì chúng ta khóc. Là sao? Quý vị thấy rõ không? Có nhiều người rất là vô minh. Gọi điện thoại cho thầy, thầy trả lời cho con ngay, thầy cho con một biết đi. Với channel con quyết định tự tử ngay đêm nay. Hỏi tại sao vậy? Thầy ơi, con theo cái ông bạn trai con 5 năm, con đã chuẩn bị mua áo cưới, đủ chuyện hết rồi, con đã đặt nhà hàng rồi. Bây giờ trả rồi về Việt Nam, trả thăm bà nội bà ngoại gì đừng có trả. Trả về dưới sông là bắt đầu trả quay là trả trái với mấy cái con ở Việt Nam. Mà thầy ơi, con bên đây, con chưa bao giờ Việt Nam, con mất học. Thầy biết không, con còn 2 năm nữa là nha sĩ. Mà thầy biết không, học là cái thời gian nó bị stress. Con á, là bị nhan sắc lâu nay con có cái hãnh diện, con chưa bao giờ về Việt Nam. Con qua Mỹ là năm 75. Và con thấy, con cứ nghĩ là sắc đẹp mình là một người con gái Mỹ. Nhưng mà không ngờ cái thằng cha này đã về Việt Nam, đã quen với mấy cái con nhỏ, về body nó cũng đẹp hơn, mà nó ăn mặc còn sang hơn con. Cái đó tôi không biết có thật không, đúng không? Con gái Việt Nam bây giờ còn ngon hơn là con gái ở Mỹ nữa. Do đó cha này phụ bạc. Bây giờ con chỉ có con đường là con muốn tự tử con chết. Thì bây giờ thầy cho con một lời khai thị, con tụng chú gì để giải nghiệp? Hả? Con tụng chú gì để giải nghiệp? Thì tôi sẽ áp dụng lời của bà ngài Đạt Ma Sư Tổ, ngài khai thị cho ngài Huệ Khả. Khi ngài Huệ Khả, ngài đến với được Đạt Ma Sư Tổ là sơ tổ của Thiền Tông,
xin hòa thượng cứu con, nghiệp con nặng quá, tâm con không an, nghiệp con nặng quá, và ngươi đem cái nghiệp ra đây ta cứu cho, ta giải cho. Nhiều bà gặp con thầy rồi thì kiếm cái đầu giải nghiệp giùm con, đem nghiệp ra đây. Cái nghiệp sao vậy? Cái nghiệp có thật không? Chúng ta gái vào cái thân này, gái vào cái tinh trùng của cha và cái tính của mẹ, bằng cái thành thức của chúng ta, là chúng ta gái vào cái thân này là gái thân mộng, giao cảnh này cũng là cảnh mộng nữa, phải không quý vị? Rồi chúng ta có vợ có chồng, vợ từ đâu mà đến? Quý vị nhìn kỹ nè, quý vị nhìn kỹ nè, vợ mình là con của người ta, con mình do vợ đẻ ra. Bây giờ tôi nói quý vị đi, chẳng hạn bây giờ quý vị có một cái món đồ ngon mà quý vị sống sao không vô tướng vô tám thậm chí giải thoát ngay nè. Bây giờ quý vị có món đồ ngon mà quý vị dính mắt vào vợ con là quý vị khổ ngay. Mà quý vị phải nghĩ thế này, bây giờ lâu nay mình đi tu, mình ăn chay, mình thèm đồ mặn quá, bây giờ vừa xả giới về thì có người bạn nó tặng cho mình một cái thịt bò New York steak ngồi đây, mà mình nghĩ đó trời ơi miếng thịt này chỉ ăn được có mình và hai đứa con nữa thôi, thì bắt đầu ngồi đó tính ăn, nhưng mà chờ bà xã về. Nếu mà quý vị chấp vợ thiệt con thiệt thì quý vị chờ về ăn cho vui, nhưng mà quý vị nói không, con mình do vợ bà già vợ đẻ ra, ê vợ mình là con của người ta, con mình là do vợ đẻ ra. Nghĩ qua nghĩ lại không có bà con chiên đốt mẹ nữa hết. Thì cái người này hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Còn cái người này mà bị chấp nhất vào cái bản ngã là của vợ tôi phải chờ vợ tôi về ăn, thì cái người này bởi vì không là nhìn được tận gốc xương tủy, bản chất chúng ta là không. Mà khi mà thầy nói vô minh tánh tức là Phật tánh, khi thầy chữ con mà con không nổi bồ đề tức là con sống với gì quý vị? Sống với cái Phật tánh. Nhờ có thầy chữ mới biết rằng con đã trở về giữ cái Phật tánh của con, phải không quý vị? Phải không? Nếu mà bà vợ mình suốt ngày muốn cái gì được đó, nếu ông chồng mình muốn cái gì được đó, thì mình mãi mãi sống với cái dù mình tánh, phải không quý vị? Mà vì tại sao vậy? Vì lâu nay không phải là chúng ta dùng cái thói quen của chúng ta để mà áp đặt lên cái thói quen của người bạn đời. Mình có cái thói quen uống cà phê là phải uống cà phê không, nhưng mà ông xã mình không uống cà phê sữa, ông phải uống cà phê không. Rồi mình có thói quen sáng dậy là phải chạy exercise, mà ông xã mình có thói quen là ngủ trưa. Rồi mình có thói quen ngồi dậy cái giường là phải xếp đâu ra đó, còn chả ngồi dậy là đá gối đá mền để lên một đống, có không quý vị? Như vậy cái nào đúng sai? Chẳng có cái nào đúng, chẳng cái nào sai hết, vì đó là thói quen. Mà thói quen hoài trở thành cái nghiệp. Mà như vậy có những cái nghiệp tốt và những cái nghiệp xấu. Như vậy tôi hỏi quý vị, một cái thằng chồng nó ăn thịt uống rượu, nó nhậu nhẹt, một thằng chồng nó đẻ ra mà nó đuôi liền, cái đó chưa là nghiệp gì? Nghiệp đời quá khứ, nó chui vào bụng mẹ nó đã đuôi rồi, cái nghiệp đó mình không chuyển được. Nhưng mà cái nghiệp quýnh tài mới đẻ ra có thằng nào biết quýnh tài không quý vị? Mới đẻ ra có cái thằng nào biết đi shopping không? Cái con nào biết shopping không? Có đẻ ra có ai mà biết đi như uống rượu không? Thì những cái nghiệp này mà vô than với thầy nói đem cái nghiệp đó ra đi hả? Vì nếu mà con đuôi thầy không chứa được, nhưng mà tại sao con quýnh tài? Cái nghiệp này do tâm than, mà con hết than là con hết cái nghiệp quýnh tài, đúng không quý vị? Là thấy rõ cái nghiệp không thật, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Nhận ngay đó là cái nghiệp không thật, ra cái nghiệp ra đây. Mà thật ra cái thân này không thật thì cái nghiệp làm gì không thật. Bởi vì tôi mới nói trong kinh, khi mà cái ngày quyền giác, ngày ngộ đạo, rồi ngày nói là vô minh tánh tức là Phật tánh, nhờ có một cái người nào vô minh, họ dùng cái vô minh họ chữ mình, rồi mình lại an nhiên tự tại, tức là mình, nếu họ chửi mình đáp trả lại, tức là mình vô minh đấu với vô minh. Còn họ dùng vô minh tánh mà họ đấu với mình, mà mình vẫn tâm chánh định như bất động, mình vẫn là mặc kệ nó, thì mình đang ở bên cái level là ở bên cái gì quý vị? Là Phật tánh. Nhờ có người bạn đời họ làm cho mình đau khổ mà mình mới biến phiền não trở thành bồ đề. Còn nếu mà lúc nào mà cũng sống trong cái chiều thượng thì quý vị sẽ có một ngày nào đó quý vị chịu không nổi, tôi nói cho quý vị biết, một người con gái, con của một Phật tử tôi, cô là đứa con cầu tự, ba cô là một giáo sư giảng dạy ở Đại học Huế về ngành y khoa, mẹ cô là một giáo sư giảng dạy ở trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, và hai người có một đứa con gái, và cưng như trứng, hướng như hoa, muốn gì được cái đó. Mà cô học lúc nào cũng là, hồi xưa là đậu tú tài một cũng đậu U, tú tài hai cũng đậu U, thi vào trong đại học y khoa cô đậu U hạng luôn. Khi ra bác sĩ và qua tới đây năm 75 đi theo cha mẹ đi qua bên trên những cái chuyến tàu hải quân và qua đảo Guam và qua Hoa Kỳ, cô thành công và tất cả cái gì cô muốn đều được, cho tới khi cô lập gia đình, cô yêu nhầm một cái anh chàng đó là có vợ con và xì ke, và anh sốc một cô sốc một cái và cô nhảy cầu xong con sẽ cô tự tử ngay. Vì sao? vì cái gì muốn cũng được, và khi mà bị một cái sốc là người ta chết ngay. Cũng như những đứa con nít ở Việt Nam, tại sao nó mạnh mà con nít ở Hoa Kỳ nó bị hoài vậy? Vì những con nít Việt Nam nó được lăn lóc, nó bóc chi trùng nó ăn, còn con nít ở Mỹ hở cái là mẹ lươn ly mà tắm, thì con nít Việt Nam không có những cái chủng tử di trùng để mà đương đầu được với những con di trùng. Thành ra một cái người mà sống với nghịch cảnh, người đó sẽ dễ dàng nhận được Phật tánh. Tôi chữ quý vị không đổi sanh là quý vị đang sống với Phật tánh. Bởi vậy nhờ vô minh tánh mà chúng ta biết chúng ta đang sống với Phật tánh hay ma tánh. Nhờ có ban ngày mà chúng ta mới biết có ban đêm. Nhờ có người trí mới lòi ra người ngu. Nhờ có người giàu mới nhờ có người nghèo. Nhờ có ông hiểm đang thui mà nhìn ông hiểm trắng bóc. Phải không quý vị? Cái nào tốt cái nào xấu. Bây giờ nói ra đây là xấu, xin lỗi là bữa nào tôi đi trộm cái lũ ông này. Tại vì giống như cái cục nhà trái không biết là gì hết. Cũng có lợi vậy, thằng ta đừng có bao giờ. Mà con á, cỡ này nó mai mốt con đi tu luôn á, thầy khỏi lo. Chả có con cọp nào dám tha. Chứ không? Người tu á, càng xấu là càng tu được. Mà nhất là đàn bà, càng đẹp khó tu lắm. Tôi nói thật cho quý vị nghe. Còn cỡ như con tu bảo đảm chứng quả. Bởi vậy đó, ở trong cái đời nó có cái là tái ông thất mã, không có cái gì. Quý vị nhìn kỹ coi, mấy ông sĩ quan lưu chuyện là không qua. Hồi xưa, mấy ông không phải là perfect 100%, có những cái tệ nạn nhưng mà nhẹ so gì còn nhẹ lắm. Là một ông quận trưởng, mà nhiều lắm hối lộ là tới ngôi vài cái quà mấy thằng Tàu nó cho chút đỉnh vài cái quà cáp vậy thôi. Và ông này với ông làm dụ như là nắm sư đoàn thì ăn nhiều lắm là lính ma lính kiểm một vài người thôi chứ không phải ăn như kiểu tính dũng gì đâu. Nhưng mà mấy ông có những cái nghiệp, mấy ông đốt phước. Mấy ông hồi đó nó nhậu rượu mi mập đen, rồi tiền của công vị quốc gia mấy ông lính ma lính kiểm, rồi mấy ông hưởng hết cái phước rồi mấy ông coi như là bắt đầu sao cái phước hết là cái quả nó lớn. Thì trong cái chuyện mất nước này nó có một cái đền bù, là nếu mà mấy ông không mất nước đó thì cả một những ông sĩ quan hồi xưa, những ông tướng nhiều lắm mới được vài đứa đi du học tại Mỹ, đúng không quý vị? Hồi xưa trước 75 mà tôi biết đi học du học rất là khó. Như đi sư Như Thị mà học giỏi nó mới được hai cái học bổng đi qua Nhật qua Mỹ. Nhưng mà rồi nó muốn đi du học ra rồi đó, mình cũng phải có một số tiền để mình tự túc ra đây mình sống nữa. Nhưng mà bây giờ rốt cuộc rồi đó, trong một cái cuộc đổi đời đó, mấy ông bị đẩy vào trong cái trại tù ở Bằng Liên Sơn, ở Yên Bái, ở Hà Nam Ninh. Và vợ con có mấy ông đó thì tan nát ở nhà, bán từ cái quạt mái, bán từ cái nhà, bán đủ thứ để mà nuôi chồng. Rồi đun một cái chuyện mà HO qua là mấy ông HO có được có giá lại cái gì thấy không? Mà cái ông nào mà ở tù được 3 năm ăn chay nằm đất, coi như giữ giới được 3 năm thì ông đó đủ tiêu chuẩn đi đi qua Hoa Kỳ. Còn cái ông nào ăn chay nằm đất mới có 2 năm 11 tháng cũng không được đi. Thì thấy rõ chưa? Tôi hỏi Minh Như nè, hồi đó ông trong đó ông có nằm giường cao chấn động không? Nằm đâu? Nằm dưới sàn. Rồi ông ăn phi thời có ngày ăn 3 bữa không? Là ăn có 1 bữa à?
Ngày ăn 2 bữa à, mà đi sáng chút chiều chút.
Đó, thấy chưa? Rồi ông có dâm dục không?
Là không có
được. Rồi thấy chưa? Cái gì có rõ không? Rồi ông có nói láo không? Đâu dám láo, nói láo có bộ đâu.
Dạ, nó bị thành thật khai.
Thành thật khai báo, dạ, thấy không? Lý lịch khai ngày vô trại sao là ngày ra trại khai vậy? Dạ. Phải không? Có uống rượu không? Đó, thấy chưa? Rồi có tham lam trộm cắp không?
Có ai
đâu tham đó. Thấy chưa? Bởi vì thấy cái tu là mấy ông này không? Do thời gian mấy con tu bắt con trai có mấy tiếng đồng hồ mà ông tu tới 3 năm. Mà do tu 3 năm đó là cái phước báo không còn ở Việt Nam nữa mà phải ở cõi trời, ở Tây Phương. Mà Tây Phương ở bên Tây Phương của quả địa cầu này. Quý vị thấy rõ không? Đi bằng máy bay, con vợ, quý vị thấy nhìn thấy HO được khi xưa đúng nha. Bây giờ rất hơn một người đi qua đó, bảo lãnh là 40 ngàn đô. Trong khi một cái ông HO 3 năm tôi kéo hơn cả từ nghĩa là bồ đòn rờ mọt đủ loại kéo đi có khi mười mấy người có không quý vị? Có phải là mấy ông có cái tài sản qua đây là cả nửa triệu đô la có chưa? Đừng có khiên thường nó phát ôn. Rồi qua đây sao? HO đi bỏ báo, con đi bỏ báo, đi cắt cỏ. Đầu tiên dành dụng ở trong cái nhà nhỏ, rồi từ từ ra cái nhà 2 phòng, ra cái nhà 3 phòng, bắt đầu nhà kinh tế lên equity mua nhà. Và con cái của quý vị bây giờ nằm trong thiếu tá hải quân, đại úy không quân, rồi có những ông sắp sửa lên tướng, và mấy ông trở thành là những người hạm trưởng, đi trên những chiếc hạm ba cái nó ngày xưa bị đánh thua ở Hoàng Sa Trường Sa, đánh Trung Quốc. Bây giờ nó trở về Việt Nam là cái bọn Việt Tân Dũng phải đầy yes sir. Quý vị thấy rõ không? Như vậy là trong cái tay ông Thanh Mã ở cuộc đời này hả, mà nó có sắc tức thì không, hả có dinh là có nhục, mà có giàu là có nghèo. Quý vị thấy rõ không? Thành ra nó bù lại. và mấy ông này bắt đầu có con cháu và có tiền rủng rãng, và bắt đầu tới lúc này làm chảnh này, phải không? Nhìn qua nhìn lại cái con mẹ này sao nó xấu quá chừng. Bắt đầu mấy ông này bắt đầu hai tấm, bắt đầu chắc cái chát rung lên đó, trời ơi, bắt đầu mới chơi tiền bạc thấm hương. Anh là một thanh niên mới có 70 tuổi đời. Anh là cha già của dân tộc, hỏi sao tại vì anh chống Bác Hồ. Anh là địa vị lớn nhất ở Việt Nam, hỏi tại sao anh là cha già của dân tộc. Em chống Bác Hồ không? Diễn tả ra như vậy rồi đấy, cái hình của ông hồi mà vẫn mới ra trường, nó mới ra sĩ quan Đà Lạt rồi nó đưa ra coi, thì bên kia nó làm không cái gì, làm chết luôn. Và nó về tới đó, con mẹ bên đây là hỏi chữ mình như là cái thằng cu ly, thấy không? Về tới nhà gặp cái con vợ mình, nó nói ở trên kia chồng ta thấy mà ham, đi làm về còn nghĩ giặt đồ, còn hút bụi, còn chồng mình thấy mà chán giống như thằng xì ke, nó ăn được ngủ không à, thấy không? Sao mà ngoài kia xe nó chết, nó đụng chết, nó không đụng chảy đấy cho rồi, để tôi lãnh tiền lai xu lăng. Bây giờ bên kia ống vừa tới quy trường là sao, nó lại nó đọc cái bốt khăn lạnh, nó vuốt một cái đọc khăn lạnh với trùng trong đó. Lấy cái khăn lạnh đọc cái bốt cái từ của mình, ở đâu nó di trùng ép không đó, nó nấu đi, nó nấu lại rồi đó, thấy không rồi bắt đầu nó dẫn vô, phải sao, phải không? Hỏi anh xe anh bao nhiêu ngàn mai, xe anh mới có 75 ngàn mai, còn tốt lắm. Còn cái body của em bao nhiêu? Body của em mới có 18 cái xương xăm, mới 18 ngày mai à? Phải không quý vị? Có không? Bắt đầu chú Minh Như này bắt đầu nói thôi bây giờ mình đi, anh về lấy cái công hàm độc thân. Bây giờ anh chị kiếm chuyện không? Anh bảo lãm anh về cái đã vài bữa này con đuổi anh đi thôi. Anh ba bắt đầu anh rút hết phong bình khê, anh rút hết tiền già tiền bệnh lan số răng về ra là anh về cưới em, phải không? Trời sung sướng quá. Thì bắt đầu cái xe mà 75 ngàn mai mà dán vô cái body mới 18 ngàn mai chạy chỗ đó không? Bắt đầu ra freeway, ở đây có freeway nào quý vị, freeway mấy? 95. Xe thì ta vô số 1, thì ta chạy là tới số 2, số 3 là ta chạy tới 70. Bắt đầu chạy, thỉnh sáng dừng lại hỏi, ê, ông cha kia, sao mà chạy cái đường này chạy có 25 mai, tại vì tôi xe tới 75 ngàn mai, mà cái hộp số có 18 ngàn mai, nó chạy đâu có nổi. Bị gắn tích cực, phải không? Mà chạy về 3 ngày sau đó là kiếm thầy tông lai rồi, tại vì hộ niệm. Quý vị thấy không, mấy ông bắt đầu hư liền. Mà ta kêu á là có tiền mới hư. Quý vị coi, quý vị để coi là giàu đổi bạn mà sang là đổi vợ. Chứ hỏi quý vị là tôi hỏi mấy ông hồi nó ở trong rừng á, mấy ông có cần mua lai sô răng không? Ông cấm ở mấy ông mà cải tạo thì đụng có ông đụng đẹp đụng kia không? Mà đụng mà có bị thương phải không? Tại ông này đi bộ đụng không kia, phải không? Rồi bắt đầu ra trại. Ra trại rồi nó về nhà, lúc đó ta coi mấy ông này mỗi một tháng nó lên trình diện với cán bộ khu vực phải không? Lúc đó nhiều khi mấy bạn thương nó cho chiếc xe đạp, mà ông có xe đạp rồi ông cũng đụng người ta, ông cũng không cần mua siêu tăng để đời nữa, đúng không quý vị? Mà càng qua rồi nó đẻ ra những thí mà khổ. Bởi vậy cái câu hỏi không vô tướng vô tác là sao? Không tức là cái trên đời này hả, mà nó nhờ có nó mới có không. Mà có nghĩa là sao? Chúng ta ngày nào chúng ta chiếm được quả vị vô sanh, người ta hiểu lầm đó. Vô sanh tức là vô tử. Chúng ta nhận diện được rằng ngày hôm nay thầy là thượng tọa, rồi 10 năm nữa thầy lên tới 70 tuổi thầy là hòa thượng. Nhưng mà thầy chết thầy mới nói thầy không về cực lạc, thì thầy tái sinh thầy làm chú tiểu. Mà lúc đó thầy chui vô đây tại là làm đệ tử của những ông thầy, thì bởi vậy nói là không có lớn mà cũng không có nhỏ, mà không có dơ mà cũng không có sạch, đúng không quý vị? Bây giờ như tôi nói chuyện có bà già kia, bà nói ngày hôm qua bà gặp tôi, mình tôi không nhớ mặt bà, bà nói thầy ơi con thấy thầy đi máy bay hoài con sướng quá. Hỏi sao vậy? Tôi hỏi tưởng mà hỏi cái gì, con có ước gì mà con được đi lên cái máy bay là con chết con cũng chịu nữa. Tôi mới nói ồ sao kỳ vậy, mình đi máy bay hoài mình sưng chân mình ngán đường chết, phải không quý vị? Mình ngồi máy bay mà tôi đi hoài là tôi thấy máy bay tôi sợ. Tôi nói dạ thầy biết không, con á cái hồi đó đó là con lại đi tàu, tại vì á thằng con á nó làm hạm trưởng, rồi nó đi xuống những chiếc tàu mà qua đảo Guam rồi đó, thì tụi con lại đi tàu qua đảo Guam rồi qua Philippines, rồi tụi con lại ở định cư ở tại Guam. Tới bây giờ tụi con đi vô đây thì con đồ đạc nhiều quá, con cũng đi tàu biển con vô tới đây. Thầy nó chưa bao giờ được đi máy bay mà thấy thầy đi máy bay hoài. Mình con ước gì mà con được đi máy bay là cho biết, mà bây giờ con bị cao máu tiểu đường, mấy con không cho đi, nó sợ con đi lên thì con bị stroke. Mà bây giờ tôi nói mình cái mà mình đi hoài mình ngán rồi, mình leo trên máy bay mà bay từ đó qua đây mà bay 4-5 tiếng, 6-7 tiếng, mà những vị đi Việt Nam mà bay 24 tiếng, quý vị ngáp máy bay quý vị. Vậy mà cái bà này bà nói con ước một lần cho con được leo máy bay rồi con chết con cũng mãn nguyện. Quý vị thấy rõ không? Cái mà mình ngáp rồi chết thì cái người kia thèm. Như vậy cho thấy rằng những cái nào chúng ta dư thừa lại là cái hạnh phúc của người khác. Quý vị thấy rõ những cái điểm đó. Khi hiểu không vô tướng, mà cái tướng là sao quý vị? Không có tướng đàn bà, không có tướng đàn ông. Giữa thầy với quý vị bây giờ đó khác nhau cái nghiệp thôi. Quý vị thấy không? Có những người mà đẻ ra họ không phải là đa hệ, mà tự động thời gian họ lớn đến bắt đầu họ trở thành đổi. Có một người Phật tử thì họ dẫn một thằng con trai và 3-4 đứa con gái lên. Bả có một đứa con trai duy nhất, mà đẻ ra thằng này nó vẫn bình thường. Mà khi bắt đầu nó lên 16 tuổi thì bắt đầu nó lại uống tóc, rồi cắt móng tay, rồi nó xe lau mặt và nó đổi tiếng nói luôn. Thì bà hỏi tôi giờ có cái cách gì hòa thượng tiêu quá cứu lại cho nó. Tôi nói cái này đó, tôi hỏi chơi với ai vậy? Tôi kêu nó, nó nói đầu tiên nó là cái người không có cái thể loại là đa hệ, tức là BD đó, mà tự động nó chơi với mấy thằng bạn BD, rồi nó chơi riết rồi mấy thằng bạn nó bắt đầu đi sửa sướng ăn uống và từ từ nó bị ảnh hưởng. Ví dụ thì nói gì không? Cũng như một người không bao giờ hút thuốc mà chơi với người hút thuốc mời riết rồi trở thành hút thuốc. Một người không bao giờ biết uống rượu, chơi với mấy người uống rượu riết rồi từ từ có hiền không quý vị? Nghiêm. Thì tôi nói rõ ràng như vậy, thế nhập Phật là cái nghiệp đàn ông của nó đã hết rồi và nó đang chuyển qua cái nghiệp đàn bà, chứ không có gì. Và thầy khai thị cho nó nghe, cô đừng bao giờ nói nó xấu và nó tốt. Vì thầy có giải thích cho nó nghe, con được làm đàn ông là con có những cái phước báo mà con không có biết. Người đàn ông được cái phước báo đầu tiên là không mang nặng đẻ đau. Thầy mới nói với con, bây giờ con thấy là đàn bà phải không? Nó còn đồ về Thái Lan để giải phẫu để trở thành đàn bà. Thì tôi nói nè, bây giờ con muốn biết hay không, con lấy một cái cục gạch 3 kg con mang thử 9 tháng thôi, rồi sẽ biết mùi của đàn bà. Hả? Đó là những cái khổ của đàn bà. Rồi á, con chưa thấy rằng làm đàn ông là không có bị cái mà bất tịnh hàng tháng, mà con đã khóc được 2 cái nghiệp. Và làm đàn ông sẽ không có cái cảnh là đi biển rồi phải bị mổ xẻ. Con làm đàn bà, con sẽ một là con sanh con mà nó được thuận buồm xuôi gió, hai là con phải chịu vô để mà nó mổ. Mà con mổ xẻ như vậy là con phải trả một cái nghiệp mổ xẻ mà đàn ông sẽ không bị, phải không quý vị? Hả? Thì như vậy tại sao con đi thuộc? Và thầy chỉ nói nó như vậy, những cái gì của đàn ông mà nó cao sang. Con đọc kinh dùm cái coi, trong kinh nào Đức Phật nói thế giới đó không có người nữ, phải không quý vị? À, nhưng mà cái câu nói là Đức Phật nói là gì? Người nữ nó có hai vấn đề. Phật nói ở đó không có, trên cõi cực lạc không có người nữ, phải không quý vị? Nhưng mà nghĩ kỹ thì sai rồi. Không có người nữ thì làm gì có đàn ông. Nhưng giờ tôi nói ở ngay cái villa này không bao giờ có ban ngày thì làm gì có ban đêm quý vị. Thì câu hỏi Đức Phật nói tức là Phật nói về cái nữ tánh và nữ tướng. Ở trên thế giới này tất cả những người nữ về đó đều là nam tánh. Hiểu chưa? Hiểu dùng thầy cái đi, phải không? Đó, thành ra nữ là đặt ra hai phương diện, nữ tướng tức là cái thân tứ đại quý vị và nữ tánh. Có những người đàn bà họ là đàn bà đó nhưng mà tánh là tánh nam, có không quý vị? Mà có những người đàn ông nhưng mà lại là tánh nữ. Thành ra chúng ta phải để ý câu đó. Hồi đó thầy đọc kinh, nhất là kinh Dược Sư, thế giới của Phật Dược Sư lưu ly, cõi đó không có người nữ, không có ba đường dữ. Nếu tôi là người nữ tôi rất là kỳ cục lắm, đúng không quý vị? Thành ra không vô tướng vô tá, tức là những cái tướng mà chúng ta thấy đây là đều là quyển hết, không có thật. Tôi bảo đảm cho quý vị, cái mặt quý vị láng đó, nhưng mà đối với nhà khoa học đạt được kiến hiển gì, cái da mặt của người phụ nữ nó ghê không quý vị? Nó lỗ rỗ, cái răng quý vị đó mới nó đẹp đó, nhưng mà đưa đến kiến hiển gì nó ổ như là thằng ông có quý vị. Rồi nhìn kỹ trong này, cái thân này một người nào đẹp cái mấy quý vị nghĩ coi, mà rờ qua cái hoàng đi của quý vị mà nó không có hơi thở, đố đứa nào mà dám nằm cái xác chết đó được 2 tiếng hồ, có không? Như vậy quý vị thương là cái gì? Thương là thương cái phần tâm linh mà chúng ta lâu nay chúng ta lại sai lầm tưởng là thương. Vì người nó mới về đứt hơi thở, mà có nhiều người ngủ họ đi, mà người bạn đời mà không có thở, là quý vị đố mà đứa nào dám nằm ngủ người đó. Như vậy là quý vị sợ cái xác chết, phải không quý vị? Mà lâu nay chúng ta đừng có lầm, chúng ta có 2 loại xác. Nhà mồ là chứa xác chết, và nhà ở đây là chứa xác sống. Chùa là chứa xác chết và xác sống. Xác sống của chúng ta này, thấy rõ chưa? Tại sao vậy? Mà lâu nay chúng ta có một cái dở là sợ xác chết mà không sợ xác sống. Xác sống mới hại chúng ta được, không có xác chết nào hại chúng ta được hết, đúng quý vị? Phải không? Rồi bây giờ những cái người mà bản ngã họ cao này, Có cái người nói là tôi có tánh kỳ lắm nha, ai đánh đâu đánh mà đánh trên đầu tôi là tôi ăn thua tới nơi. Có không quý vị? Nhưng mà tôi phân tích cho nghe nè, cái đầu cô có bằng cái đầu con heo không? Hỏi sao phải nói gì? Bây giờ bữa nào đó cô ngon đó, cô làm cái di chúc đi, người ta hiến tim gan tỳ phế thận để cho những người họ ghét họ thận tốt, ghét phổi, ghét gan. Cô nói tôi hiến cho cái đầu, rồi tôi sẽ xách cái đầu của cô, khi mà cô giảng xong rồi tôi cắt cái đầu cô thì có giấy, rồi tôi đem cho tặng tiếng Anh nhận không? Tặng ông này nhận không? Nhưng mà tôi tặng cái đầu heo là có người ai nhận á. Như vậy cái đầu người thua cả đầu heo, đầu chó. Hả? Thấy rõ chưa? Ngay chỗ đó là không vô tướng, cái tướng đẹp tướng sang không có, chỉ cái nhìn của người ta thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Mà hiểu được như vậy rồi cái quý vị tự nhiên quý vị cái hạnh phúc ngay, có phải không? Hạnh phúc ngay. Cái đẹp cái xấu là cái gì? Tất cả chúng ta vì do cái tập quán của chúng ta. Như người thượng đó, họ cà răng rồi cái lỗ tai họ căng cho càng dài, có cái người họ đeo một cái vòng, hai cái vòng, đeo đến 10 cái vòng mà đẹp. Mà bây giờ tôi đi ra đường đó, tôi nhiều khi tôi cũng bị dính mắt, cái lưỡi của mình đó nó không có lủng lỗ rồi, mà khoen rồi đeo hai ba cái gì nó treo đây, rồi con mắt của mình đó nó có cái gì nó khó chịu mà đeo đây cái gì cái vòng nữa, rồi đeo đây cái này, rồi đeo đây, rồi trên này ủi lên rồi quét lên cái đó. Nhưng mà họ nó tôi bị dính mắt, tôi nó ủa cái này nó không vô tướng vô tác. Mà mình vô tình mình cưới được một con dâu mà thằng rể nó mặc vậy mình khó chịu không? Tại sao vậy? Mình lấy cái sai của mình đo cái sai của nó, phải không quý vị? Thì như vậy mà nhìn được không vô tướng vô tác thì mình sống gì? Ngay trong cái cảnh đó mình không khổ. Còn cái bà nào chắc mày phải cắt tóc kiểu tao, mày phải ăn mặc kiểu tao, mày phải tu hành kiểu tao, là quý vị là có hữu tướng và chấp nhất. Thành không vô tướng vô tác là nói về cái pháp môn. Nhưng mà cái người này rơi vào cái gì quý vị? Cái bệnh Phật kêu là bại chủng. Một vị thầy kheo mà tu kiểu quán là không vô tướng vô tác thì vị này chỉ đợi lợi và không lợi thai. Như tôi bây giờ nè, tôi vẫn còn sống, tôi vẫn đi làm được túc tương sống tôi được, tôi tự đi làm tôi vẫn tự túc mua sưu đăng tôi được, tôi vẫn đóng thế, và khi tôi về hôn tôi vẫn lãnh được tiền lên sành. Mà tôi nói về không vô tướng vô tác thì tôi không có lập làm Di Đà, tôi không có lập chú center, tôi không có đi chỗ này chỗ nọ, thì tôi không có cơ hội để cứu những người như sư chú chạy thông từ một cái người mà hư hỏng trở thành một sư chú. Tôi cũng không có phương tiện để mà độ bà già. Thì như vậy có lẽ là tôi về các cõi Niết Bàn để chi vậy? Cõi Niết Bàn là gì? Cõi đó không có tham sân và si. Nhưng mà về cõi đó để chi? Để tôi là ngồi thiền, tôi nhập định, tôi ở cái cõi đó, quanh qua bên kia ông cũng nhập định, ở vào đối định gì chi tôi đang phê. Tại vì tôi đã từng tu thiền rồi, mỗi lần mà tôi vào thiền được á, tôi thấy cái người tôi nó hầu như là nó mất định hướng. Tôi không biết đây là cái đầu, đây là cái đuôi, và toàn thể thân thể tôi giống như là một phi hành gia ở trạng thái vô trọng lực. Và tôi xả thiền, tôi tâm tới cái ngày giờ mà tôi được tới giờ ngồi thiền. Vì khi tôi thiền chúng ta sẽ trải qua giai đoạn đầu tiên ngồi nửa tiếng nó đau rồi chết, rồi tiến lên 45 phút, rồi tiến lên 1 giờ, và tiến lên 2 giờ, và đó là vượt được cái đau rồi chúng ta nhập vào cái thiền định. Chúng ta ly được cái thân này và chúng ta ở trong cái định. Thì như vậy sẽ một ngày kia tôi bừng tỉnh, tôi gặp hòa thượng Ân Sư giảng nói: mày chỉ là cái thằng hút xì ke, hồi xưa mày chưa tu thì mày mơ nhà, mơ cửa, mơ bậc cấp. Bây giờ mày tu mày nhập định, mày mơ mày được vào ngồi trong cái định để mày an lạc, thì mày có khác gì cái thằng chiếc xì ke để nó bay lên cõi trời không? Thấy cái điểm đó không? Mẹ mày chết mày không biết, em mày khổ mày không biết, mày thua cả những cái thằng thế gian ngoài đời. Nó thấy mẹ khổ, nó biết gì làm, nó cho mẹ 200 để mà mẹ mua thuốc. Nó thấy vợ nó khổ, nó còn biết ra giặt đồ. Nó thấy con nó đói, nó còn biết đi thay tả cho ăn. Thì như vậy mày tu không vô tướng vô tác, mày trở là cái thành không có một nhóm phật, mày trở thành là cái loài sau này là cái gì? Mày giống như con mối, không khác con mối để ra trong cục gỗ đục đẽo có sẵn mà không lợi ích gì cho chúng sanh. Phải kêu là bãi chủng, tức là hạt giống không có thể nảy mầm được. Hiểu thầy nói gì không? Thật là không vô tướng vô tác là Phật kêu là tiểu thừa, và phải hồi tâm Bồ Tát. Vì Phật thì nhập diệt không có mấy trăm ông A La Hán đua nhau nhập diệt, quý vị thấy không? Mà ai cũng đua như vậy hết thì còn đâu để mà Phật giáo truyền đến ngày hôm nay. Không vô tướng vô tác là nói với chúng ta đang chấp, mà khi chúng ta đã ngộ rồi chúng ta phải lìa cái đó. Bởi vì thầy nói là niệm Phật khi mình đang vào xa để biết nâng niu cuộc đời phước báo mình đời trước mình đã tạo, để thấy rằng mình đang giàu sang đây là do cái phước báo của mình đã tạo đời trước chứ không phải chúa Phật nào đâu. Niệm Phật khi nghèo khó để giác ngộ nhân sinh vô thường, niệm Phật khi mà chúng ta cho người bệnh để thấy rằng sanh lão bệnh tử là khổ ha, rồi niệm Phật mà bên người chết để thấy là nhân sinh vô thường. Và niệm Phật mà chúng ta quên luôn câu niệm Phật là lúc ta về với ta. Vì lâu nay chúng ta niệm ra hoài là hướng ra ông Phật ở hoài, niệm Phật mà hướng ra cầu con Phật Di Đà, mấy bà này sẽ bị ma dẫn hết. Tôi nói cho gì nè, khi quý vị niệm Phật cái gì nói A Di Đà Phật thân kim sắc, bắt đầu ông Phật Di Đà ông có tướng màu vàng, tướng hảo quang minh vô đẳng linh bạch hào quyển diễn ngũ tu di. Ở đây có cái tướng bạch hào, tức là há mục trường thanh tứ la hải, con mắt ổng giống như là bốn cái bình điện lớn. Thì như vậy quý vị tụng cái gì đưa theo cái vọng tưởng, và khi quý vị niệm như vậy bắt đầu quý vị khởi niệm, thì quý vị tưởng cái gì? Quý vị tưởng ông Phật Di Đà, mà quý vị thực tế ông Phật Di Đà chưa có ai thấy được ổng hết, mà người nào thấy được ổng đều đã được giảng sanh rồi, phải không quý vị? Phải không? Chỗ này quý vị cần để ý. Thành ra cái ông Phật Di Đà là do tự cái tâm quý vị. Người Tàu phải giảng Phật Di Đà khác, người Việt phải giảng Phật Di Đà khác. Phật Thích Ca này mà người Việt Nam làm cái mặt này, mà người Thái Lan làm khác không quý vị? Như vậy cái ông Phật này là tương tự tâm sinh của chúng sanh, và chúng ta khởi như vậy, và Ma Dương nó lập một tư tưởng như vậy. Tới giờ chót ông Phật Di Đà thiệt mình lại mình không biết, mà mình theo cái ông Phật Di Đà mà mình tưởng tượng bằng cái tâm ma của mình. Bởi vậy trong kinh người ta nói là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma là sao? Vì tất cả đều huyễn. Mình muốn về cực lạc dễ lắm. Mình coi nhân dân cõi cực lạc là cái gì? Cõi cực lạc ở trên đó đồng là các bậc thượng nhân câu hội. Ở trên đó trong kinh Vô Lượng Thọ là trên đó không ganh không ghét, không ganh tị tật đố, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, thương yêu nghĩa là chia sẻ, họ thương yêu và họ mở cái lòng ra, thì chúng ta phải sống. Ngay bây giờ quý vị ở trong nhà quý vị mà quý vị không được tịnh độ thì đừng có bao giờ nghĩ quý vị giảng sanh về tịnh độ. Cái số lượng người tu tịnh độ hàng triệu người mà số người giảng sanh biết chưa được vài trăm, đúng không quý vị? Hả? Tại sao vậy? Tại vì quý vị niệm Phật không đúng hướng. Giữa thiền tông và tịnh độ tông nó có chỗ gặp nhau là gì? Hả? Mà tam niệm thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, và ở thân thì nó có ba nghiệp là gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Tại sao Đức Phật A Di Đà ngài không nói là cách đây 14 ức cõi Phật, mà ngài không nói là 20 ức, ngài không nói 9 ức mà ngài nói 14 ức? Thì Lục Tổ Huệ Năng nói là 14 ức, tức là nói cho cái 10 cái mà thiện nghiệp, mà muốn có thiện nghiệp ở thân là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là đi được 30 ức. Ở khẩu chúng ta có 4 cái nghiệp: nói được lưỡng lưỡng nghiệp, nói đọt sóc, chuyện khó nói không, chuyện không nói có, chuyện ác khẩu. Chúng ta cộng 4 cái nghiệp đó nữa là chúng ta đi được gì? 7 muôn ức của Phật. Rồi cộng với ý là gì? Không tham, không sân, không si, thì người đã đi được 10 muôn ức. Mà đi 10 muôn ức rồi nó phải là giảng sanh liền. Là chúng ta còn cái dư báo của cái đời trước mà chúng ta hủy hết thì chúng ta tắt. Và cái người muốn giảng sanh, cái đầu tiên là quý vị không được sợ chết, dứt khoát. Vì quý vị sợ chết là gì? Quý vị đặt trên cái thân này là thật, mà quý vị quên quý vị có một cái thân là cái tâm. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, tôi chỉ cho quý vị thấy liền. Cái bất sanh bất diệt đây, quý vị thấy khi thầy Thông Lai đưa cái bàn tay thầy Thông Lai lên, thầy Thông Lai hỏi thấy không, thì mấy trăm con mắt này đều thấy. Cái thấy đó của cái người ngồi xa thầy nhất và cái người ngồi gần nhất, cái thấy đó bằng nhau không quý vị? Không có tốc độ đưa cái nào nhanh. Bây giờ quý vị nghĩ nè, từ đây đi về Việt Nam là nó xa như vậy á, là nửa vòng trái đất, đường kính trái đất là khoảng 12.000 mấy trăm km, tính được km. Thì như vậy quý vị, và một từ đây về tới California chỉ khoảng là 2.000 mấy trăm dặm mà thôi. Thì bây giờ quý vị nghĩ tới làng A Di Đà ở tới Sịnh, và nghĩ tới cái nhà quý vị Việt Nam, hai cái đó nó giống nhau quý vị, nó đi trong một sát na thôi, thành ra không có không gian và thời gian. Và như vậy khi mà quý vị tu đó, quý vị phải để ý dùng cho thầy. Chúng ta tu tịnh độ mà không nắm được chìa khóa này, mãi mãi chúng ta không bao giờ được giảng sanh. Thì như vậy muốn về cõi Phật là trước tiên mình coi Đức Phật Di Đà ngài giảng trong bộ kinh cách đây 14 ức cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc. Thì ngay vậy thế gió, thế giới đó tại sao gọi là cực lạc? Vì thế gió toàn là an lạc chứ không có cực khổ. Tại cái thế giới đó có 7 hàng cây báo, phải không quý vị? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Nhưng mà quý vị đừng có lầm tưởng. Giờ tôi nói rõ nè, tại ngay cái chùa Bồ Đề này, nghĩa là có một loại người cách Phật A Di Đà tới 10 muôn ức cõi Phật. Cái loại người đó là thân thì sát sanh, trộm cướp tài dâm, miệng thì nói bốn cái lời lỗi lỗi ác khẩu, tâm thọc ác ngữ, và ý thì tham sân si, người đó còn các thế giới cực lạc tới 10 vô ngữ cõi phần. Và có một loại người dù là ở ta bà này, nhưng người đó đã là sống như dân dân cực lạc, loại đó là cái gì? Thì bây giờ cái loại đó là sao? Là có bảy hàng cái báo. Tôi ở đây tôi cũng có bảy hàng cái báo. Cái báo của tôi là gì? Là A Di Đà hệ thống thần viên, tôi có tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Đi, Thức So Mà Ni. Có phải gọi bảy cái loại đó? Chúng ta có được bảy hàng đệ tử mà giữ giới trong sạch còn quý hơn vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Thấy rõ bảy hàng cái báo của thầy không? Thấy chưa? Rồi, ở trong cõi cực lạc đói ao toàn là cát vàng trải bằng đất. Trong hàng đệ tử của tôi, tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, họ không tham tiền, họ không mượn đạo tạo đời, họ luôn luôn đem cái niềm tin cho Phật tử, họ làm thuộc tự pháp hội đề tâm. Như vậy trong ao, trong đáy lòng của đệ tử tôi toàn là vàng 24 carat. Phải không quý vị? Hả? Rồi sao? Ở trên đó có nhiều loại hoa sen. Hoa sắc xanh thì ánh sáng xanh, hoa sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, hoa sắc vàng thì ánh sáng vàng. Thì ở trong làng tôi cũng vậy. Là sao? Khi tôi thấy Phật tử tôi mà nó muốn ăn bữa trưa thì hoa sắc xanh, tôi cho ăn sắc xanh. Nó muốn ăn bữa chiều, tôi cho hoa sắc đỏ thì ăn sắc đỏ. Nó muốn đi kinh hành, chân mặt đi trước chữ A là hoa sắc vàng, là hoa sắc vàng. Nó muốn nghĩa là đại vuốt xè là hoa sắc đen, là hoa sắc đen. Tức là câu đó là nói là tùy thuận chúng sanh. Hiểu không quý vị? Thấy rõ không? Thành ra cái bộ kinh đó là nói về những cái mà rất là hay. Như vậy, ở trên đó tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng dưỡng hót. Ông đừng tưởng rằng thế giới ra là do ám đạo sinh ra, vì thế giới cực lạc có chim ca lăng tần già cổ mãn. Những tiếng chim đó ngày đêm đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này sáu là Phật. Ông đừng tưởng rằng cái cõi cực lạc là có ám đạo, vì cõi nó không có ám đạo. Do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng Pháp được tiên lưu mà biết quá ra. Cũng vậy, nơi đây à, nơi đây chúng tôi cũng toàn là những cái loài có những bà tám hót ra tiếng này, bà tám hót ra tiếng nọ. Nhưng mà nhờ sao? Nhờ tôi thị hiện, nhờ tôi bắt những bà tám mới thị hiện. Bà nói câu này, bà nói móc, nói méo để mà họ chọc cho quý vị. Mà quý vị qua sắc xanh, mày muốn nói xanh tôi cho xanh. Qua sắc đỏ, bà tám luôn nói đỏ tôi cho đỏ. Từ nay tôi không chấp vào lời khen lời chê. Thì như vậy chỗ nào cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mày chữ thề tao cũng coi giống như niệm Phật, mà mày khen tao tao cũng coi như niệm Pháp, mày chê tao như niệm Tăng. Như vậy bà tám, ông tám cũng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn cái gì làm được phiền não cái gì không? Bây giờ mình về tới nhà, mình bước ra, cô vợ nó nói nãy thằng Mỹ đem vô nó lấy cái sách thì bắt, mình đem mới đem về, mới lấy tiền mặt về, mới có 20 ngàn. Mình nói ủa, trước không mất, sau cũng mất, chết cũng mất. Thì ngay lúc đó chúng ta là biết phiền não thành bồ đề. Còn mà chúng ta ngồi chúng ta biết chúng ta khổ không? Cũng như thầy trở lại cái vấn đề, cái cô kia cổ nói là 5 năm yêu đương, mà cái anh này bây giờ ảnh là coi như là làm cái cổ thất vọng gì đi, cho về Việt Nam mà đã yêu với một cô gái mà bán ở trong cái quán rượu phòng trà, và bây giờ không chuẩn bị đi đám cưới mà trong khi nhà hàng đã đặt rồi. Thì cô đội tư tưởng tôi hỏi cô, thầy ơi, thầy giải cái nghiệp giùm con, tụng chú Lăng Nghiêm, tụng cái gì, tụng Lương Hoàng Sát cho con giải cái nghiệp, cho trở lại cho con. Tôi nói đừng có hỏi cái chuyện tào lao. Tôi hỏi cô quen cái thằng cha mà coi như hôn thê của cô bao năm giờ? 5 năm rồi. Trước 5 năm đó con có thằng cha này không? Giờ không có. Trước 5 năm không có không chết, sao bây giờ không có chết? Ngay lúc đó cổ giác hiểu rằng cái nghiệp không thật. Trước 5 năm không có những người yêu cũng đâu có chết đâu, cũng ăn ngày qua bữa. Mà tại sao bây giờ mất người yêu lại chết? Vì chúng ta chấp là có, là thật, là mãi mãi. Và quý vị thấy không, đời là vô thường. Thì ngay lúc này chúng ta áp dụng câu không vô tưởng vô tạng, là chúng ta vượt ngay biến phiền não thành bồ đề. Tôi chỉ cho đó là cái nghiệp không có thật đó, phải không? Rồi có một anh nữa thi đậu ghế trường là bác sĩ rồi, nhưng mà thi cái step bo không đậu, gỡ thầy rồi tự tử. Hỏi sao vậy? Con gặp một cái hòa thượng kêu nữ vậy, tụng chú là đi đi, tụng đúng nghĩa là mỗi một ngày 21 tiếng, tụng 3 tháng 10 ngày sẽ thi đậu. Rồi ổng thi nữa ổng cũng không đậu, ổng vô quán Phật, ổng nói chú đại bi không linh. Tôi nói là tại sao có người tụng linh mà có người tụng không linh? Tôi nói rõ cho ông. Bây giờ tôi nói rõ cho ông nè. Hồi đó ông qua Mỹ, ông đi qua những gì? Nói dạ con đi viện mà điều biên. Con đến Mỹ, rồi con năm 89, rồi con bị Hồng Kông nó thanh lọc. Tôi đến sau cái ngày đó, giờ đó con phải ở lại. Và 6-7 năm sau con về Việt Nam theo cái viện mà mắc kẹt, con đi qua trở lại. Và con bỏ ra 8 năm để con học bác sĩ. Mà bây giờ con thi không basketball là nó lại hành nghề được. Thì bây giờ con chỉ đứa con tự tử thôi. Thì giờ con khổ quá, tôi hỏi vậy. Lúc ông còn ở Việt Nam, ông không có bằng bác sĩ sao ông không chết đi? Mà bây giờ cũng không có bằng bác sĩ thì có chết con ma nào đâu. Vậy cái nghiệp đó thật hay giả? Và tôi nói ngay câu đó, giọng đó từ nay con không còn tụng chúng đại bi nữa, mà con phải tụng theo cái câu thầy. Nhận rõ cái nghiệp không thật, biết rõ những lúc mình không có cái bằng cấp mình vẫn sống. Và bây giờ không có bằng cấp tại sao lại đau khổ? Vì do chấp cái đó là thật. Mà chấp là thật là khổ, mà coi là không vô tướng vô tác là niết bàn, là tịnh độ, phải không quý vị? Một câu hỏi nữa để tôi giải quyết cho. Hỏi kính xin thầy từ bi chỉ giáo chúng con, những người tu giao duyên, sau khi về nhà chúng con phải làm thế nào để giữ vững bồ đề tâm, để hạt giống vừa mới gieo mấy ngày hôm nay không bị coi như là tàn lụi? Một vị Phật tử tu giao duyên. Thật ra bồ đề có nghĩa là gì? Giác ngộ. Bồ đề tắt đỏ nguyên đó là tiếng Phạn, mà dịch ra chữ Tàu là giác ngộ. Ông Phật không có gì đó, chỉ là hai giác là Phật mà mê là chúng sanh.
Thưa thầy, cho con 1-2 phút và 2 xe nó bước.
Dạ thưa quý vị, chúng con xin tham mô với thượng tọa là hai chiếc xe đậu và kinh lót đây, HMX 5 hay là F7 5752 và đi DHDV Đức 3249 đậu thành ra cái xe rất nó đổ hàng, nó bị kẹt. Thầy xin quý vị nào có hai cái xe là hình xe lịch sử và HMX 5752 và DHV Đức 3249 xin rời. Có phải của về không ạ? Có đúng không?
Cô này một người nè.
Là một người, còn người nào nữa không? Dạ.
Cho tự nhiên ông đi học đi. Xe loại gì?
Xe hình xe lịch sử thì phải. Nhưng có số thì biết là liền cái số đúng
không? Có người không nhớ số đâu.
Mấy màu gì? Màu đen, màu đen. Có ai chưa? Có chưa? Hai người hả? Hai người. Dạ vâng, thì con người là đúng không? Xe màu đen mà có số phải nhớ chứ mà. Tầm có 5 người đứng dậy cũng ai mới 5 người đứng dậy. Cứ đi ạ.
Trên đây hả?
Dạ, dạ bác kính lắm. Ông bác kính lắm ngay cạnh cửa của mình.
Dạ thưa A Di Đà Phật.
Hả? Đậu đường nào?
Ngay ngay bác kính lắm cạnh cửa của mình. Đúng không? Ngay bác kính lắm cạnh cửa của mình. Đây là nó cạnh cửa của mình.
Tại sao mà tôi trở lại câu hỏi, tại sao mà mình muốn giữ cái tâm này, mình được cái thói bồ đề tâm? Chúng con những người tu giao duyên, sau khi về nhà chúng con phải làm thế nào để mà chúng con không thói bồ đề tâm? Có phải quý vị thói bồ đề tâm là do quý vị đặt cái tiêu chuẩn thần tượng những người thầy, thần tượng những người bạn đạo, có phải không quý vị? Có phải vậy không? Khi mà quý vị lập gia đình rồi, quý vị có phải là cái hình ảnh cái người chồng người vợ đó quý vị? Khi mà yêu nhau quý vị tự diễn, quý vị vẽ ra cái cô vợ đó là như vậy, cái anh chàng đó là như vậy. Mà sau khi về rồi đó quý vị, rồi cái mặt chuột đó quý vị ấy. Thành ra bây giờ tôi nói rõ, đừng có thối bồ tâm gì hết. Cái ông thầy đó, ông có tu giỏi thì ông về cực lạc chứ mấy cô không có về. Cái ông thầy đó tu bậy, ông xuống địa ngục chứ quý vị không có xuống địa ngục. Tôi nói rõ cho quý vị, khi mà hiểu đạo rồi, không vô tướng vô tác, quý vị không dính mắc vào một cái gì. Tại sao người ta kêu là đạo? Đạo là con đường. Mà con đường nào mà bị trắc xích, con đường đó chúng ta không nên đi. Mà chúng ta hãy lựa con đường đại lộ, đường nào mà nó thông dông. Bả mà là con đường trung đạo. Chúng ta tu đừng chấp vào bên phải, đừng chấp vào bên quấy. Chúng ta đi con đường trung đạo. Như hồi sáng thầy nói đó, có nhiều cái trường hợp đem ra giảng đó. Con của con là lấy công giáo không được. Tôi nói dễ dàng lắm. Nó chỉ cần lại nó đứng trước ông linh mục, rồi tôi chỉ nói nó năm giới thôi. Con không giết người, con thề trước Đức Cha đâu dạ được. Con không trộm cướp, con thờ trước Đức Cha được không? Con thờ trước Đức Mẹ, con không trộm cắp được không? Con thờ trước Đức Mẹ, con không cái tà dâm được không? Con thờ trước Đức Mẹ, con không uống rượu được không? Được, như vậy cho mày đi theo đi. Phải không quý vị? Như vậy là chúng ta nhìn bằng cái nhìn rộng lớn. Mà quý vị thấy không? Thầy đứng ở góc độ của thầy, tại sao ngày thầy độ được rất nhiều người công giáo? Bây giờ người công giáo quy y với thầy là con số từ hàng trăm người rồi. Tại sao vậy? Vì không bao giờ thầy biểu cái người mới nổi nó đi theo đạo. Thầy nói con à, đừng có theo cái củ mì á, ở Việt Nam người Nam kêu cà phai mì mà có người kêu là phai sắn, người Trung kêu phai sắn, phải không quý vị? Thành ra chỉ là cái danh từ mà thôi. Thành từ nay chúng con sống là cái đạo Phật, là đạo giải thoát, không dính mắc một cái gì hết. Ở nhà mà quý vị dính mắc, ở dưới vợ con quý vị cũng khổ, mà vô chùa quý vị dính mắc với cái pháp tu là cũng khổ. Bây giờ cái giờ 4 giờ sáng tôi đặt ra cái giờ đó tôi tụng lăng nghiêm, nhưng mà 4 giờ sáng ở đây bên Việt Nam đó là 4 giờ tối rồi hả? Cái nào đúng? Quý vị thấy rõ không? Thành ra đặt cái thời khóa là gì? Hồi đó tôi nghe hòa thượng Ân Sư tôi nói không có gì hết đó, mấy cái thằng thầy chùa tụi bay về vô đàn ông tụi bay biết đó, cái giờ 4 giờ sáng là cái giờ tụi bay dâm dục, nó nổi lên tôi bắt tụng lăng nghiêm cho hết dâm dục thôi. Quý vị có chồng là biết 4 giờ sáng là chả bò đó. Tôi nói thật, tại tôi cũng là cái người đàn ông, tôi biết dê đón dê tự nhiên 4 giờ sáng nổi chân dê lên, phải không? Thầy Nhã, thầy Nhã đâu mất rồi, thầy Nhã đâu rồi? Ở đây tôi giới thiệu, thầy Nhã đâu? Kêu nó lên đây. Thầy ông này còn đặc biệt là ông dân 24/24 luôn. Sự thật mà nói đó, ông nói thầy đó hả? Cái ông này rất là dễ thương, là ông là người Madiren, ông đến tu với sư chú Tệ Giác. Mà cái đầu tiên quý vị tu nó kêu tên, hỏi tại sao tôi đi tu, tại con tài dâm, quý vị nhớ ông đó không? Là một người quá là thành thật đi, nghĩa là có sao nói vậy, phải không? Thành ra thầy mới nói rõ là tụi nó không có gì hết á, tụi mày tụng cái chú đó là coi như mày tụng, mày mất câu mất, con mắt thì nhìn cuốn kinh, lỗ tai nghe tiếng mỏ. Nhưng hồi sáng quý vị tụng lăng nghiêm á, là đánh đó là đánh chậm thôi đó nha. Quý vị có tài dâm được không? Lúc đó cái thằng nào có dám nhìn cho con kia, không dám để ý ai mà lo mà theo chửi, cần đứt hơi luôn, phải không? Phải không? Thì như vậy là diệt những cái tâm vọng tưởng của chúng ta. Mà tụng cái gì chúng ta cũng nổi tâm phân biệt nữa hết à. Hả, tụng cái kim gì ai di đà phật, cái kim sắc là nghĩ phật di đà hà. Hả, mà tụng cái gì đó là đại hùng đại lực đại từ bi, cái là nghĩ này kia. Mà tụng cái là chú lăng nghiêm là chẳng có cái thế nào mà vô tình chúng ta dẹp đi cái thằng ý thức mà phân biệt, mà chúng ta trở lại với cái chân tâm thanh tịnh của chúng ta, tâm chánh định như như bất động, phải không vậy ha? Phật ba thân nhân thế khó tìm. Vì như vậy có một câu hỏi cuối cùng thầy sẽ trả lời ở trong pháp hội này, là họ hỏi rất hay, hỏi còn rất nhiều câu hỏi mà tôi sẽ hiểu ngày mai. Bây giờ còn có 10 phút nữa tôi trả lời câu này cho nó đúng là 1:30 là 9:30 chấm dứt chương trình của tôi bữa nay đó. Hỏi tại sao Đức Phật và Bồ Tát lại còn có tâm ăn hối lộ? Thí dụ khi một người có tội mà người đó nghèo, thì trong kinh điển Tạng có nói thế này, phải tín nữ Bà La Môn thấy mẹ đọa địa ngục rồi mới bán nhà đất, rồi đem cúng dường các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Quan Định Tự Tại Vương Như Lai, rồi trải qua một ngày đêm rồi thấy Đức Phật, nghĩa là biểu ra về niệm danh hiệu ta, rồi thấy đi tới cái biển sâu trùng sục. Như vậy là bà này dám bán nhà đất là bà giàu hay nghèo quý vị? Giàu quý vị. Bây giờ cha mẹ quý vị mà có thương lắm với quý vị, bán nhiều lắm chiếc xe cũ thôi chứ bán xe mới không dám bán rồi, phải không? Thì như vậy rồi đuổi trường hợp con bây giờ đó, mẹ con đòi đi ngục mà biểu con bán, con tiền đâu con bán, như vậy là vô tình ông Bồ Tát Địa Tạng là ông hối lộ người hỏi hay, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ điểm này không? Thì như vậy cứu một mạng người bằng xây bãi bậc phù đồ, mà đã là Đức Quan Âm, là mẹ hiền Quan Âm, mà tại sao phải tụng chú Đại Bi thì ngài mới cứu, còn không cứu cho Đại Bi ngài không cứu. Như vậy là người mẹ thương con là ở người mẹ thế gian là vô điều kiện, con là một người mẹ phàm phu à, chưa được chứng quả như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Con là một người mẹ bình thường, con chưa chịu được cái quan ức là Quan Âm Thị Kính, mà con của con, phải không? Nghĩa là nó chỉ cần nó không kêu mà con thấy nó ba đứa con, mà ba đứa cùng đi trên chiếc tàu, mà cái thằng mà nó kêu con cũng cứu, mà cái thằng nó không kêu con cũng cứu. Đó mới là Quan Âm Bồ Tát. Tại sao Quan Âm Bồ Tát ngài nghĩa là tụi con muốn được lớn, tụi con gặp nạn mà phải niệm chú Đại Bi bao nhiêu lần, rồi phải ăn chay đủ thứ trò mà ngài mới cứu. Như vậy là ngài còn hối lộ hay không? Vì hỏi hay không quý vị? Chỗ này phải đi rõ. Đức Quan Thế Âm ngài có thiên thủ là cái gì quý vị? Ngàn tai, thiên nhãn là ngàn mắt, mà ngài có câu là vô ngại đại bi, ngài không còn ngại gì nữa hết.
Tâm Đà La Ni là cái tâm này rất là rộng lớn. Đại bi, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ của Thập Phương Thế Tát. Mà ngài có sinh nhãn không quý vị? Bây giờ ngài thấy rõ cái thằng này nó đang bệnh nè, nó lại bây giờ nó cầu nguyện để mà cho ngài chữa hết bệnh, nhưng mà hết bệnh xong nó lại ra nó đi câu cá, nó lại giật mép con cá này lên, nó đi cắt cổ gà, đi cắt cổ vịt, thì ngài cứu cho nó, nhưng mà nó đi giết tiếp bao nhiêu mạng chúng sanh. Bây giờ thấy rõ không? Rồi ngài cứu cho một cái thằng đó nó đang thua phút to, rồi cứu cho nó rồi ra để rồi nó ngồi, rồi cứu cho một cái thằng đang trồng trần sang, rồi nó bị tụi chính quyền là bắt bây giờ trồng trần á, rồi nó vô nó cầu mà ngài gặp ai này cũng cứu, thì vô tình ngài cứu cho một thằng trồng trần sang nó được khỏi ở tù. Mà rốt cuộc khi mà nó ra nó trồng lại thì nó làm cho hàng triệu gia đình tán gia tài sản. Phải không quý vị? Thấy rõ cái điều đó chưa? Phải không? Thành ra Đức Phật ngài có ngũ nhãn lục thân, cứu cái người nào mà trước tiên mà muốn cứu ông là ông phải tụng chú đại bi. Rồi sao? Đầu tiên ông phải khởi lòng đại bi thương xót chúng sanh. Ông là cái thằng trồng trần sa, đầu tiên ông tụng chú đại bi, ông tụng mỗi một ngày 108 biến, ông tụng lần lần thì tự nhiên cái tâm ma không còn nữa rồi. Cái thân mình đáng lắm. Mình trồng cái thực xa này, thứ nhất là mình làm cho tan nát cái đường người ta, thứ hai cái thuốc thực xa này nó lại là mất trí huệ, đời sau mình sẽ cái quả gì là một thằng hút thực xa, đời sau mình sẽ một đời là một thằng khùng. Như vậy, được một thời gian, trí huệ phục hồi, mà tụng trí huệ phục hồi thì lúc đó ngày Quan Âm ngày mới cứu cho, hiểu chưa? Tại sao Đức Phật A-di-đà, ngài có thần lực ném cái quả địa cầu này qua ở một thế giới khác? Ngài có thể đem một cái núi tu di bỏ vào trong một hạt cải có không quý vị? Và sao ngài phải bắt chúng ta là phải tu hành, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dụng nữ, rồi phải niệm Phật, rồi phải làm những việc thiện, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh, mà phải làm rất nhiều. Tại sao vậy? Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Bây giờ cái bãi biển nào đẹp nhất của Hoa Kỳ, như là bãi biển San Francisco, bãi biển Santiago, mà chúng ta nhớ ngày xưa ở đường tự do có những ngôi nhà mà chúng ta phải ra cái đường tự do là cái đường đẹp nhất, mà Việt Cộng với thằng cá ngố nó vô rồi cái nhà cầu người ta nó đi rửa rau muống rồi nó đem heo rồi nó nuôi ở trong ngay đó. Thì như vậy mà Đức Phật A Di Đà cái cõi người ta thanh tịnh mà đem những cái người mặc đầy đủ tham sân si như chúng ta là phá nát cái cõi A Di Đà. Người Mỹ họ tại sao họ không hốt hết những cái dân mà Việt Nam qua đi mà phải qua cái sự thanh lọc của bộ di trú? Mình muốn qua nước Mỹ mà chúng ta về đơn hỏi mày có giết người không? Yes, đi được không? Mày có ăn thịt chó không? Yes, đi được không? Mày có một vợ hai ba vợ không? Mày yes, có đi được không? Mày có trộm cắp không? Không đi được. Mày có uống rượu chạy xe không? Muốn vào Hoa Kỳ mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, giọng nữ, uống rượu còn không được vào, huống gì về là cõi Tây Phương Cực Lạc. Bữa nay những bài pháp ngắn ngủi trong ngày thứ bảy này, thầy nguyện đem tất cả những cái gì sở học của thầy để khai mở trí huệ cho quý vị. Quý vị đừng có lầm, đừng có bỏ tiền mà đi qua Ấn Độ để mà vé Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng là gì? Bồ Đề là giác ngộ, Đạo Tràng là nơi đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Thì Bồ Đề Đạo Tràng ngày hôm nay tại Villa là gì? Đây có chùa Bồ Đề, có một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, có được tu sinh gia giao duyên. Mà đến đây chúng tôi không mượn đạo đời, chúng tôi đến đây phục vụ đại chúng với tâm thần có vụ lợi là nấu ăn, nấu uống. Những cái mặt bà nào biết đều tươi cười như hoa, không có cái bà nào mặt hình sự như công an ở Việt Cộng. Thì như vậy, ở đây là Bồ Đề Đạo Tràng, chả cần tốn một đồng nào mà đi chiêu Ấn Độ cho nó khổ vậy. Thấy chưa? Quá thật, mà đi qua Ấn Độ á, mà được giảng sanh thì mấy cái đàn anh mà Ấn Độ nó đâu có chạy theo cái sinh tiền quý vị ha. Thấy rõ chưa? Nó mỗi một ngày 24 giờ nó ở tại Bồ Đề Đạo Tràng mà nó ăn mài vẫn là ăn mài. Trong khi quý vị ở đây đâu có Bồ Đề Đạo Tràng mà quý vị vẫn là gì? Vẫn về xè đô la ra, phải không quý vị? Thấy không? Thấy rõ chưa? Từ chỗ đó quý vị là kêu là ngoại đạo. Ngoại đạo không phải là theo tôn giáo, không phải là theo tin lành, không phải là theo quốc lâm, mà hướng ra ngoài để mà cầu cái đạo giải thoát. Hãy quay trở lại mình, xem mình có những cái gì xấu, xem mình có những cái gì tốt, xem mình đã trả hiếu cho cha mẹ chưa. Đừng có làm chẳng. Có nhiều bà đó đem mẹ bỏ vô nước sinh hôn, cha bệnh không bao giờ cho cha tiền uống thuốc, cả năm không bao giờ thăm cha, không bao giờ thăm mẹ. Vậy mà hở cái là chị ơi chị nè, tôi sắp sửa về Việt Nam làm từ thiện, đóng đi 30 rồi đóng,
tôi sắp sửa về Việt Nam mình điều thiện tới 100, gom hơi được 5-7 ngàn, rồi bắt đầu mua vé máy bay. Vé máy bay là tiền của mấy bà già mua giải đóng, rồi về bển hả, kêu một cái thằng Việt Cộng là nó quay phim, rồi bắt đầu vô nhà thương điên, cái bắt đầu vừa móc tiền đổi ra thằng cái giường cho thằng thằng thương điên, cười nó chỉ chụp đi quấy đi, rồi vô chạy cùi đến sáng cái thằng cùi đó nó ngồi bên mà cho tiền nó là biểu diễn đi, hay quá, về chiếu ra cho mấy cái bà già này coi công nhận chị quá hay, chị là Bồ Tát, chả có Bồ Tát con mẹ gì, có non thì vô ở với thằng cùi đó 3 năm đi mà không sợ lỡ thì mới là Bồ Tát, còn đem đô la gì cho mấy thằng cùi đó là bé đò. Chẳng tôi là Bồ Tát, tôi nói tôi làm này về chẳng dễ mà, phải không, mà chẳng tiền của người ta nữa, tiền của mình nữa, thành ra có ngon vô ở như mấy bà sơ ở trong trại cùi cái sắm, có ngon ở với những ông sơ ông cha ở trong trại cùi mà mặt tử đó mới ngon, còn về mà chỉ tiền ra để biểu diễn chụp hình ai làm cũng được. Nên từ nay chúng ta phải xác định lại thế nào là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát không phải là, hồi đó tôi hỏi và tự tiêu bá, Bồ Tát là gì? Ngài nói Bồ Tát hiện trong mỗi, hoặc là hiện người nữ, hoặc hiện người nam, hoặc hiện tỳ kheo, hoặc hiện tỳ kheo đi. Chỗ nào cần một người nữ, con hiện thân người nữ. Chỗ nào cần một người nam, tôi hiện thân người nam. Tôi nhớ là năm 1968, sau cái trận chiến Mậu Thân thì chúng tôi đi Mỹ Lào, một cái đoàn mà đi xe lam. Thì Mậu Thân nó có nhiều nhà nó bị đốt cháy rồi, những đồng bào và Phật tử mình đi Mỹ Lào. Thì trong cái đoàn đó có một số thanh niên phụng sự xã hội của Thầy Nhất Hạnh. Cái gì nhớ chưa? Thì đi trên cái xe đoàn là mướn xe lam chạy. Và thời đó cái xe lam với ta, và nó ngồi hai cái băng này. Thì bắt đầu lên trên xe thì có một số hòa thượng ở trong giáo hội, tôi không nói tên, lúc đó là những ông mới là đại đức. Tôi lúc đó là chỉ một cái ông say di làm quèn thôi. Thì leo lên đó thì cái ông Lam Đức Ta này nó ngồi như vậy là 5 người, và bên đây 5 người. Thì khi lên ngồi đó có người ta cùi trả lên cho ngồi ngay cái chỗ đầu tiên. Thì bắt đầu không ai chịu lên, tại vì khi mà trả ngồi đó thì sẽ mất cái người kế bên chỗ ngồi. Thì lúc đó xe lam nó không chịu chạy, và nó nói rằng trong chùa nó hỏi bây giờ với thầy hùng tiền lại đi để mà mua thêm cái ghế, tại vì chỗ này đó cái xe lam mỗi một băng ngồi được 5 người mặt đối mặt, nhưng mà bây giờ nó thành cùi nữa, nó ngồi đây nó cũng trả tiền một chỗ, nhưng mà nó đặt một chữ là ai dám ngồi chặt nó, trong khi nó cùi nó lỡ nó chảy tùm lum thêm ai dám ngồi nó, thì chiếc xe không chịu chạy mà ngồi hoài. Và trong khi các bậc hòa thượng đi chiếc xiên xé, có thanh niên phục sự xã hội đi đó mà không chịu bỏ ra cái 5 đồng, 5 đồng chỉ là một bà đó để mà mua thêm cái ghế đó. Rốt cuộc rồi đợi hồi chút xíu thì thấy có một cô gái, cô chạy lên và cô xách một cái giỏ. Thì cô này là cô đi cái thời đó cái gì biết, đi cái xe dựng Molosulet, Molosulet mà chạy cái máy đó, cô hư. Thì cô nói ông ơi móc giùm tôi cái Molosulet thì tôi đi học mà tôi về cái máy thì bị sao đó. Thì xe lam nó mới lấy nó bỏ cái Molosulet ra trên, nó là xe đạp chứ có cái máy đó. Cô mặc cái áo dài mà tôi nhớ là cái áo dài tay lấp lăng, nó có cái hai điều nói cũ là cũng một cái cô sinh viên. Thì cô lên cô nói sao mà không chạy đi, cái cô nói được rồi khỏi mua để tôi ngồi cái ông cùi này cho hả. Cậu nói nếu mà tôi ngồi đây, trong cuộc đời quý vị đó, quý vị biết cái nào là di trùng cùi nhiều nhất không? Chính những đồng tiền là di trùng cùi. Vì những đồng tiền đó, quý vị, 10 cái đồng tiền là hết 9 đồng tiền, nhất là tiền lẻ đã qua tay người cùi rồi, những người lớn ở chợ, quý vị đừng tưởng ngồi đây là đây, mà chính những cái đồng tiền quý vị bóc lên, như vậy hàng nào quý vị đã đi với những con di trùng cùi rồi, phải không quý vị? Mà quý vị không biết. Thì bây giờ tôi số tôi có cùi, tôi ngồi đây thì tôi trước sau tôi cũng bị, mà tôi không bị không ngồi được. Tôi ngồi đây mà tôi trả được luôn cả tiền ông cùi nữa. Thì ngồi lúc đó hòa thượng thầy mới nói, Quan Âm Bồ Tát ngài có thiên thủ thiên nhãn, ngài dành mẹ cái công đức này rồi thì thầy trò mình thua hết. Phải không quý vị? Hả? À, đừng đi tìm Quan Âm ở đâu hết. Chỗ đó cần một cái người để mà che chở cái niềm sầu nỗi tuổi, trong khi chúng ta ngồi đó là những thượng đó, những hòa thượng đi cứu trợ, mà trong người cười nó họ khổ đó mà chúng ta rớt. Như vậy chúng ta chỉ là làm chảnh thôi, quý vị thấy rõ không? Mà trong khi đó cái người cùi đó mình không dám bỏ ra 5 đồng mà bà đặt đi xuống kia. Tại sao? Vì xuống kia có ông chủ tịch ông ủy ban quay phim, rồi ông chủ tịch phường ra rồi đọc diễn văn, rồi tán tụng cho mặt khen về treo lên tường nó chẳng chút, thấy rõ chưa? Thành ra ông hòa thượng tôi ông khóc liền, ông nói uổng công thầy tu 60 năm, uổng công tưởng là mình một bậc là ngồi giới đà, nhưng mà mới vừa xuống cái xe lam này mình bị Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài đưa cái thiên thủ ra, ngài dành mẹ cái phước báo của mình, rồi thầy trò chúng ta quay về đừng có đi khất thực mà về lại sám hối đúng 3 tháng. Hay không quý vị? Rõ ràng một cô gái thôi, nhưng mà khổ là tâm Bồ Tát chứ còn gì nữa vậy. Trong khi đó ông Thượng Tọa Hòa Thượng thì tu 30 năm, nhưng mà tham sân si vô minh vẫn còn vô minh. Như vậy tôi nói rõ cho quý vị, từ nay có nhiều người vô chùa tu mang hiên đổi mão là Hòa Thượng là Thượng Tọa, nhưng mà mình nghĩ là mình là võ công trọng cô cậu bại, nhưng mà nhiều khi bị một vài già đầu mới vô chùa đánh cái là lo dám gì. Có sao, tôi thấy rõ, như tôi đã đọc cái cảnh cho ông kia rồi. À, bắt đầu ổng vô là ổng vô chùa tu luyện 3 năm để chuẩn bị thọ trì kheo, thì bắt đầu có ông bà già ở đi phát tu đông quá, mà quý vị vô đây bảo đảm quý vị bị mất vết, bảo đảm không bao giờ cái lộn vết chết người đều lộn người kia có, quý vị là như người bị mất vết lắm, tại vì họ có đi kiểu họ sọt lại rồi họ bỏ, rồi người này mất mình lấy lại, bà kia lấy lại bà nọ, thành ra là nói lộn xộn cầu cào hết. Sư chú tôi là tiểu minh cũng mất đôi vết, mang lại đôi vết mình khẳng vô, phải không? Thì như vậy đó là cho thấy rằng chúng ta tu, chúng ta phải nhìn rõ bằng trí huệ, chứ đừng có bao giờ mà chúng ta luyện công tu mấy chục năm ăn cổ đàn đã tính thí rồi bị một bà già đó dán. Tôi kể đó dán thế nào là bà nói anh sư chú ơi, kiếm giùm tôi đôi dép. Thì ông này ông là chức là chủ tịch mà không biết tôi hả, tôi bây giờ chủ tịch làng nè, tôi sắp tòa đại giới nè, tôi về đi sắp chết cho bà hả. Tôi khều tôi nói nè, tu 3 năm liền trong điện trưởng bị bà già trầu hay gì khác đánh cho cái gục, bản ngã còn nguyên còn tham sân si, cái gì thấy rõ chưa? À, không quý vị, đừng có tưởng là mình giỏi, phải không? Thì bữa nay tôi hy vọng rằng đã tới giờ là tôi làm việc rất đúng giờ, phải không? Và chúng tôi đâu đó là hứa, và tôi cũng trả lại quý vị 1 tiếng rưỡi đàng hoàng. Thì ngày mai vẫn còn những bài pháp, và ngày mai này chúng ta sẽ tiếp tục tu. Thầy hy vọng rằng những cái dòng pháp của thầy, cách hoàn pháp của thầy, những người Phật tử đã từng tu với thầy trong những pháp tu khác, thì coi là những đệ tử đã hiểu thầy rồi. Những Phật tử coi băng mà chưa chứng kiến, và dân kỳ thinh bất kiến kỳ hình, bữa nay thấy mặt thầy Thông Lai rồi. Thầy Thông Lai, ai nghe băng thầy Thông Lai lần đầu tiên là nghe sốc hàm liền. Có nhiều bà tự nhiên đón tôi sống hối, tôi nói sống hối gì tôi gặp không? Cũng có thầy ơi, tự nhiên mới quỳ với lại, tôi đứng lại nói sao vậy con sống hối từ hồi đó đó. Con nó đưa băng thầy về con dụng thùng rác, cha này giảng giống như bắt tôi ca. Tại tôi ngày nay tôi đi gặp mấy bà cái đó tôi sống hối mà tôi có làm gì đâu, tôi mới gặp tôi lần đầu, không phải thầy. Bây giờ con nghe đầu tiên á, con nghe không được. Là bữa đó là cái xe của thằng con nó cứ bỏ dĩa của thầy mà nó chế cái gì cái cục stick gì con đâu có biết, con không biết tắt được. Mà con ngồi con nghe biết, mà tới cái đường kẹt xe con nghe rồi cái hồi con nghe cũng có lý, phải không? Có lý rồi cái bắt đầu con mới biểu nó đau đó, từ từ cái con bây giờ cái khổ là con định hay sao? Con nghe băng thầy rồi, con không nghe băng ai được hết thầy ơi. Rất nhiều bà cứ đón tôi lại, con tại vì con lại con sân hối, tức là sao? Họ không quen, tại vì cái quen của các thầy khác là giảng sư, là lên, phải ngồi, nói năng nhỏ nhẹ, bây giờ tôi bữa nào tôi biểu diễn. Kính thưa toàn thể Phật tử và ban trị sự chùa Bồ Đề, hôm nay ôm tới đây để ổn đếm cái dung pháp mà rắn rê mô rượt. Cái ốm tê à, ốm tính chi rửa. Cái con chưa đi sao nó cỏ như con chó, mà sao con nó làm cỏ chó rắn, con chó rắn không à. Cái đó là chịu không nổi luôn. Nhưng mà họ lên họ mới nghiêm trang lắm, rồi thầy Thông Lai vậy, không phải là thầy Thông Lai. Thầy giảng là bất lập dân tử, nó không có bài bản gì hết tội. Nhưng mà miễn làm sao Phật tử cười như hoa. Thì Phật tử là gì? Ông Phật chỉ lạc cho cười không quý vị? Cười. Và cái bụng là lớn, thành ra tôi cho quý vị ăn uống là sao? Tôi đang muốn cho quý vị trở thành một vị Phật tương lai, mà cái tâm phải rộng lớn. Mà tâm rộng lớn rồi thì tự nhiên cái quả báo rộng lớn à. Ngày mai quý vị sẽ thấy này, cái phước báo tôi mấy ngày nay cười nha. Ngày mai là tiền vào như nước sông Hằng, là tiền đã như giọt cà phê, phải không? Ông thấy rõ ràng không? Tôi dám mấy cái này mà ông thấy đã vô 10 mấy ngàn rồi, ông thấy chưa? Được tin chưa? Mà mình dám nổi lấy cái mỏ như nữa là nó còn lên nữa. Ngày mai phải dán cái mỏ này, phải không? Ông ở đầu phải tu sao là dán mấy cái mỏ này, rồi dán tới mấy cái mỏ kia là bỏ tiền nhiều nữa. Rồi thầy hy vọng rằng những vị Phật tử đã gặp thầy ngày hôm pháp hội hôm nay sẽ là cái nhân duyên để gặp nhau trong pháp hội tới. Và cái nhân duyên mà thầy muốn duy nhất là những người đệ tử của thầy
ở đoạn cuối cuộc đời, xin cho thầy được cái duyên đứng trợ niệm cho tụi con, để mà trợ niệm cho những bà mẹ của thầy. Khi mà thầy đã làm cái hành nguyện Bồ Tát, thầy là người người một người mãi mãi không bao giờ mất mẹ, và một người mãi mãi không bao giờ mất cha, và thầy mãi mãi không bao giờ bị mồ côi những đứa con, vì thầy theo hạnh Phật lấy tất cả chúng sanh làm cha mẹ nhiều đời. Thành ra thầy Thông Lai là cái người hạnh phúc nhất trên thế giới, dù sống trên cõi ta bà. Mà thầy thấy rõ không, thầy đi thì thầy không có xe, nhưng mà xe đủ loại, tụi nó đóng bảo hiểm, nó mua xu răng, nó trả phây mênh, mà xe thì nó trả tế, mà thầy thì thầy xài. Sướng không quý vị? Quý vị đã không? Sướng không? Rồi á, những ông bác sĩ, những ông kỹ sư bây giờ, mà ông luật sư, gia sĩ về làm cho thầy ở bên làm Di Đà kia đó, chưa chắc gì ba nó nuôi nó ra bác sĩ mà nó khám bệnh cho ba nó, mà thầy Thông Lai trả tốn miếng tả mà nó ca thầy bệnh là nó khám. Quý vị thấy không? Sướng không quý vị? Thấy sung sướng không? Thật ra quý vị nhé, nhớ kiếp sau mà trở lại cõi người này thì nhớ là hãy chọn cái nghề là thầy chùa, vì cái nghề thầy chùa càng già càng có giá. Nó sự thật đó, cái nghề nào về già cũng mất giá, chỉ có nghề thầy chùa và sư bà càng già càng có giá. Phải không quý vị?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Những câu hỏi còn ở đây, ngày mai thầy sẽ giảng pháp tiếp. Quý vị đừng có lo, tại còn nhiều câu lắm. Thì ngày mai những câu nào chưa trả thầy sẽ đem ra để giải quyết. Rồi chúc quý vị đêm nay những người nào ở lại ngay trong cái chùa Bồ Đề sẽ được một đêm an lành, vì ba vị ân sư của chúng ta sẽ không có lập phiền quý vị.
Chúng con rất hoan hỷ được nghe những lời khai thị của sư phụ đêm nay. Những câu chuyện thật là đơn sơ, chỉ lấy ngay thí dụ của cuộc đời, nhưng đã chuyên trở những đạo pháp, những ý ở trong kinh. Thưa quý vị, xin quý vị đứng dậy, nếu chúng ta tâm thành, chúng ta đảnh lễ sư phụ một bái.
Nói được rồi con, dạ, yeah. Cảm ơn tụi con, ngày mai gặp lại và chúng ta sẽ có một phá vui, một phá tu rất là viên mãn. Đối với thầy, ở cái vùng Phi La này, những cái vùng phụ cận này, mà một phá tu mà nó thành công cỡ này là ngoài sức tưởng tượng của thầy, và có lẽ là ngoài sức tưởng tượng của những người trong ban hộ trì Tam Bảo, đúng không quý vị?
Xin chúc quý vị một đêm ngủ an lành, và quý vị... xuống hình như chúng tôi thấy còn cháu khuya rồi, và nếu không thì chúng